Phần 1. Trung bộ 1. Việc dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu. Toát yếu: Tỳ kheo đi Hải Triều Âm. Nhà xuất bản Tôn giáo: Phật lịch 2563, Dương lịch 2019. Trung bộ 1. Pháp môn căn bản. Thế Tôn trụ tại thôn Ukata, trong rừng Subaga, hạnh phúc, dưới gốc cây Sa La Vương. Này các tỳ kheo, ta giảng pháp môn căn bản, các ngươi hãy để ý kỹ. 1. Phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Người này nghĩ, địa đại là của ta, ưa thích địa đại. Người ấy không rõ biết địa đại. 2. Tỳ kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang cần cầu vô thượng an ổn, thoát khổ ách. Vị này không nghĩ địa đại là của ta, không ưa thích. Vị này có thể rõ biết địa đại. 3. Bậc A-la-hán, các lậu đã tận, chánh trí giải thoát, không ưa thích địa đại, quyết định địa đại không phải ta. Vị này đã thật biết địa đại. 4. Này các tỳ kheo, Như Lai biết rằng dục hỷ là căn bản của đau khổ, sanh khởi hữu và già chết đến với muôn loài. Do vậy, này các tỳ kheo, Như Lai diệt trừ hoàn toàn các ái, lìa tham, được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thừa tự pháp. Đức Thế Tôn ở Xá Vệ, vườn cấp cô độc, dạy: Này các tỳ kheo, hãy thừa tự pháp của ta, đừng thừa tự tài vật. Thí dụ như ở đây, một hôm thức ăn của ta còn lại định đem quăng bỏ. Có hai vị tỳ kheo đến, đói lả và kiệt sức. Ta mời ăn. Một vị không ăn vì nghĩ tới câu: đừng là người thừa tự tài vật. Vị thứ hai nghĩ: đây là vật vứt bỏ, ta nên dùng cho đỡ kiệt sức. Vị trên chịu khổ để vân giáo điều. Người này dễ sống, đạo hạnh dễ tiến. Sợ hãi. Đức Thế Tôn ngự tại Xá Vệ, vườn cấp cô độc. Một bà La Môn bạch Thế Tôn: bao nhiêu người vì lòng tin đã từ bỏ gia đình theo Phật. Đối với các vị này, Đức Phật có bổn phận giúp ích và sách tấn. Đức Phật có để ý rằng thật khó kham sống ở những nơi thanh vắng, trong các núi rừng hoang vu. Con nghĩ rằng rừng núi chỉ làm rối loạn tâm trí các tỳ kheo chưa chứng thiền định. Thật sự là vậy, này Bà La Môn. Những ai thân khẩu ý nghiệp không thanh tịnh, núi rừng hoang vu chắc chắn sẽ làm cho sợ hãi. Nhưng ngược lại, những sa môn đã thành tựu trí tuệ sẽ cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi thanh vắng. Này Bà La Môn, xưa kia để luyện tâm, ta tìm đến những trụ xứ nổi tiếng hải hùng, những nơi mà ai tới lông tóc cũng dựng ngược. Mỗi khi một con công làm rơi cành cây, một chút gió làm cho lá rụng, ta cảm thấy khiếp đảm. Ta đang đi kinh hành, ta nhất định cứ đi kinh hành cho đến khi hết sợ hãi. đang đứng, đang ngồi, đang nằm mà sợ hãi đến cũng thế. Ta không thay đổi oai nghi, ta trừ diệt sợ hãi. Này Bà La Môn, hữu tình không si ám, sống mong lợi ích an vui cho muôn loài, tinh cần an trụ chánh niệm, định tĩnh chuyên nhất, lìa dục, lìa ác pháp, chứng và trụ sơ thiền, một trạng thái mừng vui phát hiện. Diệt tầm và tứ, chứng và trụ nhị thiền, mừng vui do định sanh, nội tĩnh nhất tâm. Lìa hỷ nhập tam thiền, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm vui vẻ mà thế gian không chi sánh bằng. Xả cả khổ vui, diệt cả mừng lo, chứng và trụ tứ thiền. Người tu hành hướng tâm đến túc mạng trí, nhớ biết nhiều đời quá khứ, rồi được sanh tử trí, thân thấy chúng sanh hạ liệt, giàu sang, đẹp xấu, khổ vui, đều do hạnh nghiệp quá khứ và hiện tại. Rồi được lậu tận trí, biết rõ như thật khổ tập diệt đạo, hết dục lậu hữu lậu vô minh lậu, tự thân vĩnh viễn giải thoát luân hồi sanh tử. Vô minh diệt, minh sanh, đêm tối đã trở thành ánh sáng tưng bừng. Chính nhờ đã không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần ở nơi thanh vắng. Chánh pháp đã được giải thích rõ ràng. Con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Bà La Môn nói 3 lần. Ước nguyện. Đức Thế Tôn ngự tại nước Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo. Hãy sống đầy đủ giới hạnh, phòng hộ 6 căn, đầy đủ oai nghi, thấy nguy hiểm trong các lỗi nhỏ. Nếu tỳ kheo có ước nguyện, mong các thí chủ được quả báo lớn, lợi ích lớn, mong các thân duyên của ta, lúc lâm chung, hoan hỷ nghĩ đến ta, được lợi ích lớn. Mong ta nhiếp phục được tất cả khổ vui sợ hãi. Mong rằng ta sớm chứng tứ thiền, quả Tu Đà Hoàng cho đến A-La-Hán. Mong ta chứng được các loại thần thông. Tất cả các vị tỳ kheo này phải viên mãn giới luật, nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thường sống ở các trụ xứ thanh tịnh vắng vẻ. Tấm vải. Đức Thế Tôn ngự tại nước Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo. Tấm vải nhơ bẩn, đem nhuộm xanh, vàng, đỏ, tím, màu mới sẽ xấu đục. Này các tỳ kheo, cõi ác chờ đợi những tâm hồn cấu uế. Tấm vải trắng sạch, đem nhuộm xanh, vàng, đỏ, tím, màu mới sẽ tươi đẹp. Này các tỳ kheo, cõi thiện chờ đợi những tâm hồn thanh tịnh. Tham, sân, phẫn, hận, não hại, mang trá, tật đố, dối gạt, ngoan cố, kiêu mạn là những cấu uế. Tỳ kheo biết thế, liền dụng tâm diệt trừ. Vị này thành tựu lòng tin Phật, Như Lai, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vị này thành tựu lòng tin Pháp, Pháp bảo thiết thực lợi ích ngay hiện tại, không phải đợi thời gian lâu xa. Ai tu học sẽ được chánh kiến, có khả năng hướng thượng, được người trí tán thán. Vị này thành tựu lòng tin Tăng, diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chánh hạnh. Chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn là phước điền vô thượng, đáng được cung kính cúng dường. Vì có từ bỏ, đoạn trừ, xả ly nên có giải thoát, tâm được thiền định. Giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, tu tập từ bi hỷ xả, quảng đại vô biên. Tỳ kheo đã tắm rửa nội tâm nên giải thoát hết lậu, không còn tái sanh. Chánh tri kiến. Đức Thế Tôn ở Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc. Ngài Xá Lợi Phất dạy các tỳ kheo: Chư hiền, sát sanh là không thiện, lấy của không cho là không thiện, vân vân. Tham, sân, si là căn bản bất thiện. Từ bỏ sát sanh là thiện, từ bỏ trộm cắp là thiện. Không tham, không sân, không si là căn bản thiện. Có trí tuệ là biết thiện, căn bản thiện, và bất thiện, căn bản bất thiện. Biết rõ rồi, đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiêu mạn tùy miên. Đoạn trừ ngã kiến thì vô minh hết. Minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền, chánh kiến tinh diệu pháp và thành tựu diệu pháp. A. Biết rõ khổ tập diệt đạo. B. Phá vỡ 12 nhân duyên sanh tử. Khổ uẩn. Một La Mã. Đức Thế Tôn ở Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo: Thế nào là vị ngọt của dục? Năm căn nhận thức năm trần, thấy vui, vừa ý, đáng yêu, hấp dẫn. Nguy hiểm của dục thế nào? Sáu căn tiếp xúc sáu trần, đòi ăn ngon, đòi mặc đẹp, đòi nhà cửa sang trọng, đòi trăm thứ đồ dùng quý giá, vân vân. Muốn có thì thân phải cực nhọc tìm cầu, tâm phải lo âu tính toán. Dục là gốc khổ. Này các tỳ kheo, nhọc nhằn vất vả mà tài sản không đến tay thì thất vọng khóc than. Tài sản đến tay thì đi cùng với lo lắng giữ gìn. Làm sao ứng đáp với vua quan trộm cướp, lại còn những nạn lường gạt, con phá, lửa cháy, nước trôi. Bao nhiêu buồn phiền mỗi khi của ta mà nay ta không có nữa. Này các tỳ kheo, thế là vua tranh đoạt của dân, anh em bạn bè tranh đoạt lẫn nhau, quốc gia này tranh đoạt quốc gia kia. Một khi đã dấn mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, họ dùng dao dùng kiếm, dàn trận, chặt đầu nhau, đâm bắn nhau. Rồi các vua chúa đặt ra các hình phạt, khác nào các thứ địa ngục. Bao nhiêu thân ác hạnh, miệng ác hạnh, ý ác hạnh, đem tai nạn hiện tại, ác quả vị lai. Thân hoại mệnh chung, sanh về các đọa xứ, địa ngục ngã quỷ bàn sanh. Này các tỳ kheo, khổ uẩn do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm cội gốc. Này các tỳ kheo, điều phục tâm tham, đoạn trừ tâm tham, tiêu diệt các dục. Trước hết quan sát, biết rõ vị ngọt và nguy hiểm của dục mới quyết định xuất ly. Này các tỳ kheo, cô gái 16 tuổi kia đang ở thời kỳ sắc đẹp mỹ diệu tối thượng. Hãy nhìn mấy bà già 80 hay 90 tuổi, lưng cong như nóc nhà, run rẩy chống gậy mà đi, chân tay khô đét tái xám. Này các tỳ kheo, Cô gái kia tánh chất là như thế, quyết định sẽ như thế. Bạch Thế Tôn, sự thật là như vậy. Này các tỳ kheo, hãy nhìn những bà già đau bệnh, phải người nâng dậy đỡ nằm, phân tiểu bừa bãi, khò khè đờm dãi. Cô gái kia tánh chất là như thế, quyết định sẽ như thế. Bạch Thế Tôn, sự thật là như vậy. Này các tỳ kheo, mai đây, cái sắc đẹp mỹ diệu tối thượng kia sẽ bị quăng vào nghĩa địa, trương phòng, xanh đen, nát thối. Diều hâu kênh kênh quạ mổ rỉa, trùng dòi lúc nhúc. Này các tỳ kheo, rồi là bộ xương dính thịt, rồi là những mảnh xương rã rời. Đây là xương ống, kia là xương đầu. Đống xương lâu năm mủng tàn thành bột bụi. Thấy rõ vị ngọt và nguy hiểm của sắc pháp, tỳ kheo xuất ly dễ dàng. Này các tỳ kheo, thế nào là vị ngọt lành mạnh của cảm thọ? Tỳ kheo lìa dục, lìa các pháp bất thiện, an trụ sơ thiền. Tối thượng cảm thọ do tầm tứ và ly dục sanh. Diệt tầm và tứ rồi, trụ nhị thiền. Vị ngọt của cảm thọ do định sanh. Diệt hỷ chỉ còn thuần lạc, vui, trụ tam thiền. Xả cả niệm, không còn vui khổ, thanh tịnh trụ tứ thiền là diệu vị. Này các tỳ kheo, cảm thọ vô thường, biến hoại. Thủ trước không tiến, đó là nguy hiểm. Tỳ kheo biết rõ nguy hiểm của cảm thọ, thì đâu dám đắm trước vị ngọt. Bậc trí quyết xuất ly và giúp mọi người xuất ly để tiến lên vô thượng giải thoát. Phật giảng nói xong, các tỳ kheo tín thọ phụng hành. Hai La Mã. Một thời, Thế Tôn ngự tại vườn Ni Câu Luật ở thành Ca Tỳ La Vệ. Một người trong dòng họ Thích Ca tên là Ma Hà Nà Ma, bạch Thế Tôn. Tham sân si là cấu uế của tâm, con đã hiểu và tin. Tuy vậy đôi lúc, tham hoặc sân hoặc si chiếm cứ tâm con và an trụ. Con tự suy nghĩ, pháp nào ở trong ta chưa đoạn trừ được, do đó tham sân si xâm nhập. Này Ma Hà Nà Ma, có một pháp trong ông chưa có, nên các cấu uế mới xâm nhập. Dục vọng vui ít khổ nhiều, nguy hiểm lại nhiều hơn. Dù biết rõ như thế, nhưng nếu chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, thì chưa khỏi bị dục chi phối. Này Ma Hà Nà Ma, núi Sijili có rất đông ngoại đạo phái ni kiền tử tu khổ hạnh, chịu những cảm thọ khổ đau khốc liệt. Họ cho rằng khổ hạnh tiêu ác nghiệp, mai sau được lên trời vĩnh viễn an vui. Các hiền giả có tự biết quá khứ mình đã tạo ác nghiệp gì? Thưa không. Các hiền giả có biết mình phải chịu khổ bao nhiêu lâu và tới mức độ nào thì sẽ sạch nghiệp? Thưa không. Các hiền giả có biết phương pháp đoạn trừ các điều ác ngay trong hiện tại và thành tựu các nghiệp lành? Thưa không. Chúng tôi chỉ biết hạnh phúc thành tựu nhờ đau khổ. Chư hiền đi kiền tử, vua Tần Bà Ta La chưa từng tu khổ hạnh, hiện tại đang sống có hạnh phúc không? Và này chư hiền, vua Tần Bà hay chính tôi Thích Ca Sa Môn, ai sống hạnh phúc hơn? Thưa vua Tần Bà, Chư Hiền nghĩ sao? Vua Tần Bà có thể ngồi một mình, sống thuần an vui luôn 7 ngày 7 đêm được không? Thưa không. Này các hiền giả Ni Kiền Tử, ta chỉ cần 3 nghiệp thanh tịnh, ly dục, nhập định là luôn 7 ngày 7 đêm, không di động thân thể, không nói một lời, sống thuần an vui, lạc thọ. Này Ma Hà Nà Ma, đã chứng được hỷ lạc do ly dục, thì không một thứ cấu uế nào có thể xâm nhập